Thành ra các Phật tử trong đời đó, trong đời các Phật tử chắc thường mình hay, khi mà tâm mình nó không có định tĩnh á, thì mình thường hay bị sợ hãi. Thì không biết mỗi người Phật tử trong cuộc sống á, thì từ hồi nhỏ tới lớn á, các vị nào mà có phúc lắm á, có thể nói đại phúc á, mới không bị cái sự sợ hãi chi phối. Hay là nói cho rõ hơn á, là mình có một cái phúc duyên tu tập nhiều đời, cho nên ngay cái thân của mình á, dù là còn cư sĩ, nhưng mà mình sinh ra đời đó, mà nhiều đời cái sức an định của mình nó sâu, có giới, có định, có tuệ mà thiệt sâu á, thì mình mới có thể tránh được những cái sự sợ hãi. Chứ còn ngay như riêng bản thân nhà sư á, thì các huynh đệ với các Phật tử biết á, hồi nhỏ tới lớn, mặc dù đi tu hồi 14 tuổi, nhưng mà nhớ lại đó, hồi chưa đi tu á, cũng có nhiều cái sợ hãi. Rồi tới đi tu rồi đó, cũng còn tiếp tục một ít cái sự sợ hãi. Mà các Phật tử biết, hồi nhỏ cái sợ gì nhất các vị biết không? Sợ ma. Biết các vị có sợ ma không? Chứ nhà sư hồi nhỏ là sợ ma dữ lắm. Ở hồi mà bà mẹ con á, thì xứ ở Mỹ Tho, bà thì đi bán ở Sài Gòn. Rồi không nhớ hồi đi học cái mẫu giáo với tiểu học nó có sợ gì không, quên rồi. Nhưng mà cái mà liên tục đó là sợ ma. Nhưng mà tới hơi có tuổi á, thì mỗi lần bà mẹ đi chợ đi bán ở nhà, rồi lo việc này việc kia lặt vặt qua nhà, rồi có khi giặt đồ, có khi nấu ăn, nhưng mà ngày nào về mà mẹ không rầy đó mừng lắm. Rồi nhà sư thì sau khi bà mẹ tái giá thì có ba đứa em gái, một mẹ khác cha. Mà xin lỗi các Phật tử nữ nhỏ nha, mấy đứa em nó ham chơi quá. Rồi mỗi lần cái nhà sư nhà thì hồi nhỏ cũng hơi cực cực, nấu cơm rồi giặt đồ rồi dọn dẹp nhà cửa. Mà chiều về cái nó có đứa nào nó vừa bụng cái nó nói mét mẹ sao cái bà mẹ bà đánh. Có lần bà đánh đau lắm, mà bà mẹ tội nghiệp, bà lao động, bà đi buôn bán, mà bà mua gánh bán bưng á, bà gánh nặng lắm. Các vị có tưởng tượng một cái bao gạo mà 100 kg á, bao bố xanh 100 kg, vậy mà bà trút ra hai cái tụng bao bàn á thì bà gánh đầu 50 kg được. Bà già bà mạnh tới mức vậy, bà đi bán. Cho nên về mệt mà rửa bà nghe cái gì mà ổng vừa bụng á thì cái tay của bà mà đánh vô đây nó đau rồi. Cho nên cũng sợ đòn. Có lần nhà sư nói các vị, nhà sư được cái là nấu cái nồi cơm đầu đời để cho mẹ về ăn. Cái hiếu á thì cũng có, mà cái bất hiếu cũng có. Hiếu á là 7 tuổi chưa từng biết nấu cơm, thế mà thương mẹ khiến con khôn. Hôm sau nắng xế ngang cành mận, con lấy nồi vo gạo nấu cơm. Nấu cơm cho mẹ ăn á, mẹ về ăn á, thì cái đó là cái có hiếu. Bà đi bán về mỗi ngày bà nấu cho một cái nồi cháo gan heo ở nhà ăn, rồi chiều bà về mới nấu cơm. Vậy mà có lần bà về cái bà than đói bụng, mà bà mệt bà không nấu cơm được. Bà nói phải chi, có sẵn nồi cơm thì đỡ biết bao nhiêu. Không biết sao hồi nhỏ nhà sư nghe vậy cái nó động trong lòng á, nghe thương mẹ mình quá. Cho nên rồi ngày hôm sau, cách một ngày cái tới ngày bà đi bán nữa, ở nhà lo nấu cơm, đặng về coi may ra đặng mẹ mình có than mệt, cái nồi cơm có sẵn đúng như cái ước của bà. Nhưng mà không ngờ cái nồi cơm đầu đời bị đổ đi, bà cũng không được ăn đó. Cho nên bếp lửa nhà chưng cao cả thước á, con thì lùng 7 tuổi là bao, bắt nồi lên con nhờ khúc gỗ, củi đun sôi cơm nở dung trào. Con trèo lên nhắc nồi cơm xuống, chắc nước khô cho vẻ ngọc trời. Nhưng than ôi nồi cơm chưa chắc, khúc gỗ lăn con té rụng rời. Nguyên nồi cơm nóng văng cùng ngực, nguyên nồi cơm nóng văng cùng ngực, ước nguyện chiều vui bốc khói bay. Tức là chiều nay phe đó có nồi cơm sẵn á, ước nguyện chiều vui bốc khói bay. Cơm đổ như tim con mộng vỡ, mẹ về giận đói mắt thêm cay. Đó là cái hiếu á, để các Phật tử biết. Nhưng mà có cái bất hiếu cũng ngay sau đó, ở nhà cực kỳ không buồn, nhưng mà về cái rồi mấy đứa em gái nó ham chơi mà nó mét mét, cái là bà giận cái bà đánh, mệt cái bà đánh. Cho nên có lần bà đánh đau quá, nhà sư chung với cái kẹp bàn á, ngồi mà nó ấm ức cho đến độ nó có cái niệm bất hiếu. Đau quá rồi buồn em rồi buồn mẹ, trong cái thức này nè, nói buồn quá phải chi. Mà nhà sát lộ á, hay thấy người ta bị xe đụng lắm. Vậy mà lúc nó khổ á, nó nói phải chi, ra cho cái xe nhà binh nó đụng cái chết cho rồi. Đó là cái bất hiếu của nhà sư đối với mẹ. Mong các Phật tử lưu tâm hai cái việc đó, đang làm sao luôn luôn giữ cái niệm có hiếu, nhưng mà đừng có khởi cái niệm buồn giận và bất hiếu. Cho nên nhà sư cũng bị nhớ hai cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh thứ nhất, mặc dù nồi cơm chưa dâng cho mẹ, nhưng mà mình biết mình có tâm hiếp. Nhưng mà cái ý niệm á, mà buồn giận á, mà muốn nhảy ra cho xe nhà binh đụng, là cái đó cái bất hiếu. Không biết sao hôm nay tự nhiên lên đây cái nên muốn nói là hai cái đó cho các vị. Đó là cái sự sợ hãi, tức là sợ hãi đòn đó. Rồi nó lại muốn cái chuyện chết mà rủi xe tông, cái bây giờ chắc đâu có ngồi đây được. Làm liều cái hồi tiêu rồi đó. Đó là cái sự sợ trong cái đau buồn. Còn một chuyện mà nhà sư nó kéo dài cho tới đi tu, mà sau tu cũng cỡ 5-10 năm á, nó mới hết sợ. kể các vị nghe là đó là cái nỗi sợ ma. Hồi ở nhà mà đi chơi với bạn bè đó, rồi mấy cái anh lớn lớn á, hay chỉ vô mấy cái bụi tre với mấy cái cống nước á, nói dưới này có ma mắc trồng dưới đó, còn trong mấy bụi tre có ma nó giấu. Có nhiều người không biết cái số làm sao bị ma nó bắt nó giấu trong bụi tre. Mà không biết Phật tử ở thành phố không biết làm sao, chứ nếu Phật tử ở tỉnh á, mà sống cỡ trên 50-60 năm á, thì chắc hồi nhỏ Phật tử cũng nghe cái chuyện đó. Hồi cái thời mà còn chiến tranh á, từ cỡ 50 rồi 54 rồi 60 thì trước 75 á, lâu lâu cái mình nghe có một vụ, mà nhất là khoảng 50-60. Hồi nhà sư còn nhỏ, nhà sư năm sanh 49 rồi 50 rồi 60, 10, 11, 12, 3 tuổi à, thường hay nghe người ta kể chuyện ma. Cho nên là có nhiều người tự nhiên mất tích, đi tìm, tìm hoài tìm không được. Ai về đâu có một sáng thì tự nhiên thấy ở trong giữa bụi tre, mà tre gai chứ, chứ không phải tre thường. Thanh niên người ta phải dài ba người á, phải lợi gị cái cây tre ra, mai ra không biết có chung cũng được không đó. Vậy mà ma nó giấu hay thiệt, nó làm sao nó nhét mình vô giữa trong bụi tre. Ở ngoài này mình thấy vậy chứ không biết làm sao. Cho nên muốn đem cái chú thanh niên mà bị nhốt nó ra thì có mong phải chặt tre thôi, chặt vài cây và cưa vài cây cho nó trống á, mới kéo ra được. Cho nên cái thời chiến tranh có ma thiệt, chứ không phải đơn giản. Mình thấy vậy mình phải sợ chứ, nghe nó ma cái mình cũng sợ. Các vị biết trên đấy, thời đó người ta hay đi cầu vừa thầy pháp lắm, đặng bắt ma giùm đó. Còn nhà sư thì sợ ma, cho nên bà ngoại mà sáng khuya mà 3-4 giờ bà đi bán cái ở nhà, không dám xin lỗi các bà tử, không dám đi tiểu nữa. Cứ ngó ngó cái cửa sau hoài sợ ma nó vô. Cái nhà nhà quê ngộ lắm, cái cửa sau á mình hay lấy tay mình phét cái lỗ đặng mình kéo cái chốt ở trong á. Rồi cái rồi, nhưng mà người lớn đi ở nhà cứ ngó cái chỗ cái lỗ để người ta hay thò tay vô, ta kéo chốt trong người trong nhà mình á, thì tới khi mà mình phia cái mình sợ ma nó kéo cái chốt đó. Cho nên sợ cho tới mỗi lần mình đi coi hát á, nít thì phải đi coi cải lương. Hồi ở miền quê cải lương nó hát mấy như đoàn Thanh Minh Thanh Nga mà hát thuyền ra cửa biển rồi áo cưới em treo trước cổng chùa đó. Tôi cũng mê đi coi lắm. Đi coi về cái mấy anh lớn lớn nó hù chạy. Hồi đi còn sớm không sao, chừng về 9-10 giờ phía cái mấy anh hù ma cái chạy, mình chạy ra muốn chết luôn. Thành ra cũng nhớ những cái kỷ niệm đó. Nhưng mà tới khi đi tu á, các vị biết vô chùa có cái nhà cửu quyền, cái tịnh xá có cái nhà cửu quyền sau lưng cái chánh điện á, trên cái bàn cửu quyền có hình mấy người chết, ở dưới thắp hương. Mà mình mà tiểu với tập sự thì tịnh xá nào mà lớn á, có cốc có am nhiều á, thì mình còn được vô phòng. Còn đối với chỗ nào mà không có cốc am nhiều á, thì thường có cái giường bên cạnh cái bằng cái nhà cửu quyền trống trống hai đầu á, ngủ đỡ. Tối thì ra văn mùng ngủ đỡ, sáng dọn. Còn mấy vị lớn mới có cốc, được vô trong cốc. Cho nên tối cũng sợ ma lắm. Thành ra chừng nhà sư vô tu, mới vô tu cũng sợ ma. Rồi hãy sợ ma đó thì ngủ nằm chiêm bao, hay thấy cái đầu chồng chổng chết trôi á, đi đường mà thấy người chết nằm cái về nó cũng sợ. Mà hồi cái thời đó cũng có nhiều người không biết sao chết bỏ ngoài đường á nằm. Rồi lâu lâu có người trôi sông, mà cái người mà trôi sông á thì thường cái đầu xanh lè, rồi có nhiều cái dị dạng dễ sợ lắm. Cho nên nhà sư mới vô chùa tu, sư phụ mới biểu con mà sợ ma tối con phải niệm Phật ngủ. Mà trước khi niệm Phật ngủ á, mà con muốn cho mau hết sợ ma thì phải tụng ít nhất là 36 biến Đức quý thầy nhớ chú kể thủ quy tâu tất đế chú chuẩn đàn. Anh đã cứ như vậy mà tụng riết rồi thì trên 36 biến là càng tốt. Rồi cái bắt ấn tí sửu nằm ngủ vậy đó. Mà nhà sư nhớ cũng mất ít nhất gần 3 năm. Chứ trong 3 năm đầu, mà nhất là trong 5, 2 năm đầu mình mới chưa có tu lâu mà mình bắt ấn tí sửu mình ngủ á, tối ma nó hay thử lắm. Nó thử cái là nó sượt mình cái mình chạy muốn chết luôn, chạy xuất hạn mồ hôi. Rồi giật mình ra thì biết nằm chim bao. Nhưng mà mình mới niệm như mới bắt ấn á, ấn nó không linh mà niệm nó không sâu. Cho nên phải cỡ 3 năm trở đi á thì niệm nó mới chắc mới sâu và ấn mới bắt đầu có hiệu lực, tức là linh. Các Phật tử nhớ, chứ còn hãy mình mới niệm ít ít với bắt ấn sơ là tối ngủ mà nó còn lại nó thử nó rượt dữ nữa. Cho nên nhà sư bị ma mà rượt trong giấc mộng là giật mình dậy nó đè tay chân cứng ngắc à. Mà bắt ấn thì bắt không được, mà tới chừng nào bắt được á thì ma nó mới tan, mà phải mất trên 3 năm từ đó mới hết sợ ma đó. Các vị nhớ. Nhưng mà trong cuộc sống á nó có nhiều cái nỗi sợ, nhưng mà mình là trẻ tuổi nhỏ bắt đầu lớn á thì thường sợ ma là đầu tiên. Cho nên hôm nay nhân cái chủ đề là có gì phải lo sợ, phải sợ hãi, nhà sư nhắc cái chuyện đó để các Phật tử biết là ai trong chúng ta cũng có cái nỗi sợ hãi hết ở trong cuộc sống á. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi nó đến á từ nhiều cái nhân duyên, nhiều cái sự kiện. Nhưng mà trong kinh chư Phật với chư Tổ á dạy mình, sở dĩ mà mình có cái nỗi sợ hãi nó đeo theo mình á là vì mình, cái căn bản á là vì mình có nhiều nghiệp tội. Cho nên bây giờ những cái sự mà nghịch duyên á nó cứ đến và nó làm cái áp lực để cho mình bị sợ hãi. Mà bây giờ mình muốn hết sợ hãi đó thì mình khéo tu. Và trong cái sự khéo tu á là nhớ đừng tạo tội lỗi. Cho nên mong các Phật tử nhớ cái ý tóm tắt đó là biết sợ tội lỗi. Hãy sợ tội lỗi, đừng gây tội trong hành động, trong lời nói, trong tâm niệm, với chính mình hoặc với chung quanh mình hoặc với cuộc sống. Mà mình đừng bao giờ gây tạo các cái tội lỗi, các cái nghiệp tội đó, thì cái sự sợ hãi nó ít tới với mình. Kể cả khi mình thức lẫn mình ngủ, kể cả khi mình mạnh lẫn mình đau. Còn mình mà gây tội nghiệp nhiều á thì khi mình mạnh mình vững vàng, chứ mình bệnh á cái mình sợ dữ dội lắm. Cái sợ ma và sợ hãi nhiều thứ á thì trong đó có cái nỗi sợ chết, các vị biết. Cho nên mình gây tội nghiệp chiêu chừng nào thì tới cái khi mà mình sợ chết á rồi cái tội đi theo mình, cho nên nó làm cho mình sợ hãi một cách kinh khiếp. Mà bây giờ mình khéo tu á thì mình ráng, mình làm đệ tử Phật rồi mình phải ráng tránh các cái tội lỗi. Nhờ mình có tam quy, có Phật, có pháp, có tăng, chư thiên long thần hộ pháp hộ độ cho mình, rồi mình có ngũ giới á, rồi bát quan trai giới, hoặc các nhà sư đi tu có sa di giới, có cụ túc giới, giới nó sẽ hộ mình đó, để mình ngăn ngừa mình không gây tội nghiệp. Đó là nó sẽ ngăn hoàn toàn các cái sự sợ hãi ở trong đời sống. Ở trong kinh Tương Ưng Bộ, ở cái phẩm Thế Gian, Đức Phật ngài dạy cái nguồn gốc của đau khổ và sợ hãi là như thế này: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an. Thưa Đại Vương, có ba pháp ở đời khi mà khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ và bất an. Thế nào là ba? Thưa Đại Vương, tham là pháp ở đời khi mà khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an. Thưa đại vương, đây tức là vua Basenadi ở nước Kosala. Khi mà vua đến tham vấn Đức Phật thì Đức Phật mới dạy cho vua ba pháp đưa đến bất lợi, đau khổ và bất an. Đó là tham đưa đến bất lợi, đau khổ, bất an. Sân là pháp ở đời khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an. Và si là pháp ở đời khi mà khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an. Đã cho nên Phật tử nào mà đã quy y tu từ 5 năm, 10 năm trở lên, nhiều chục năm mà mình chưa nỗ lực để mà diệt tham, diệt sân, diệt si á, thì các Phật tử nên biết đó là cái nguồn gốc để nó đưa đến cái sự bất lợi, đau khổ và bất an cho chính mình. Thưa đại vương, ba pháp này ở đời khi khởi lên đem lại bất lợi, đau khổ và bất an. Tham sân si ba pháp là ác tâm cho người, chúng di hại tự ngã, chúng tác thành tự ngã, như vỏ và lõi cây tự tác thành trái cây. Và một cái bài thứ hai ở trong Tăng Chi Bộ tập 2 thì Đức Phật dạy là cái sự sợ hãi và vô quý cũng do mình. Một thời Đức Thế Tôn ở Saketa, tại rừng Tikandaki, Đức Phật dạy các tỳ kheo: thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo rơi vào trong sợ hãi. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không có lòng tin. Cho nên nếu mình tu mà mình không có lòng tin á, là dễ bị sợ hãi nó chi phối lắm. Các Phật tử nhớ nha, đó là cái thứ nhất. Tu mà không có lòng tin thì chư tăng chư ni cũng bị sợ hãi, chứ không phải riêng Phật tử. Trên người đời là họ dễ bị sợ hãi. Thứ nhất là không có lòng tin. Thứ hai là giữ ác giới, tức là bảo thủ cái ác, cái hành động ác, cái lời nói ác, cái tâm tánh ác. Giống như cái nếp quen của con người vậy đó. Thành ra hồi nhỏ tới lớn mà mình sanh ra đời mà mình chưa biết đạo, mình không có duyên biết đạo, mình được không được ông bà cha mẹ dẫn dắt trên con đường đạo, mình không gặp các bậc đạo sư, các bậc thầy, thì đương nhiên cái nếp quen của con người á là quen làm ác, quen nói ác và quen nghĩ tưởng ác. Các Phật tử thấy rất rõ, khi mình chưa biết đạo những cái đó nó dễ đến với mình lắm. Cho nên người đời mà chưa có tiến quá nhiều á thì các vị cũng thấy ở nơi họ không có lòng tin, không có tin trời Phật nữa, chứ không phải là không có tin các cái bậc tiền hiền hiện hữu trong không gian, họ không tin. Đó cho nên họ không tin tưởng trời Phật. Vì không tin á cho nên họ hay hành động ác, và cái miệng họ cũng quen nói ác. Mở miệng ra là chửi bới, mở miệng ra là nói nặng nói nhẹ, nói thêm nói bớt. Họ không sợ tội. Phật tử tu rồi đó, mà Phật tử nào không khéo tu á, giận lên cái có khi cũng nói ác. Tu rồi nhưng mà có khi giận quá không kèm cái chửi bới người khác đó. Cho nên có nhiều người xin lỗi huynh đệ với các Phật tử á, có vị nói tôi tu tu chứ, gặp Phật thì tôi tu, gặp quỷ tôi trừ. Trên lúc đó là họ chửi bới người khác, mắng nhiếc người khác, họ không sợ tội. Chứ cái người mà biết nhân biết quả đó, tu thì tu, gặp Phật thì tu, mà gặp quỷ á, phải tìm cách độ chứ không phải tìm cách trừ. Đức Phật với chư Bồ Tát người ta độ sanh, gặp ma gặp quỷ phải độ cho ma quỷ tu chứ. Chứ không phải rồi mình gặp ma gặp quỷ cái mình lo mình trừ ma quỷ, mà mình tưởng trúng, mình bảo thủ cái tâm dữ, cái tâm ác mình đó, mình tưởng trúng. Chứ còn Phật tổ trừ đi có nghĩa là gì? Gặp quỷ trừ, trừ có nghĩa là làm sao cho nó dứt cái xấu, cái quấy, cái ác. Cho nên nó đồng nghĩa với cái độ á, chứ không phải trừ là giết bỏ. Mà nếu có giải thích cái nghĩa cho thiệt bóng á, thì giết bỏ đó có nghĩa là làm sao cho cái xấu cái quấy nó không còn. Các Phật tử nghe kịp không? Chứ không phải là mình hành động ác trước cái xấu cái quấy. Làm vậy cái làm sao Đức Phật Ngài là bậc đại đạo sư, thầy của trời người được? Cho nên là từ khi mà Ngài thành đạo rồi là Ngài độ vua chúa, Ngài độ người hiền, rồi Ngài độ người ác, rồi Ngài độ người sống, rồi Ngài độ người chết. Ai Ngài cũng độ đó. Trên cái nghĩa chữ giết bỏ đó, trong thiền ta gọi là chấm dứt nó, đoạn tuyệt nó, không có nó. Chứ không có nghĩa là cắt đứt cái sự sống của nó. Đó cho nên các Phật tử phải nhớ cái đó. Đó cho nên cái đó là cái mà mình phải nhớ cho không mình quên. Cái được cái ý nghĩa nghiệp cũ mình lâu lâu nó tái hiện á. Nói tu tu chứ gặp Phật phải tu mà gặp quỷ phải trừ. Rồi hay là có tôi tu tu chứ đừng có thấy tôi hiền là ăn hiếp tôi. Tôi nhịn ba lần thôi, lần thứ tư là tôi phải xung đột lại. Thì mấy cái đó là cái nghiệp cũ của mình nó tái hiện. Cho nên các Phật tử ráng thắng được cái đó. Đức Phật Ngài dạy trong nhiều kinh, mà kinh nào Đức Phật cũng dạy kỹ cái đó. Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng lòng mình. Cái lòng mà tức giận trước người khác mình phải thắng đó. Đó thì mới thiệt là cái người kiền thiền trong cái đạo, kiền thiền trong cái tu. Đó, các vị nhớ cho cái đó. Giờ các vị đọc truyện xưa cũng vậy, mà giờ ngay chuyện đời nay cũng vậy. Các vị đi ngang nhà sư, các vị nói sống nhà sư, rồi cái nhà sư niệm Nam Mô Di Đà Phật âm thầm đi tới, thì các vị có thể cũng còn cái tâm niệm không ưa nhà sư tại cái nghiệp mà. Nhưng mà đi về, trên đường về hoặc về nhà, Phật tử nói ông sư nãy mình ghẹo ổng, mình chọc ổng, mình nói nặng nói nhẹ ổng mà không ngờ ổng tu, cho nên ổng niệm Phật rồi ổng đi về. Nhưng mà nếu nhà sư bị các vị nói thêm nói bớt, giống như nhà sư kể hồi nhỏ đi khất thực á, hồi trước 75 nhà sư hay đi khất thực mỗi buổi sáng, rồi đi trên đường rồi gặp mấy đứa nhỏ nó chạy theo nó ghẹo, có nhiều cái sớm nó thấy mấy ông sư ôm bát đi vô lạ quá. Là cái con đứa nào nó hơi lanh lanh cái nó chạy nó kêu đồng thầy chùa nấu canh chua 3 tháng còn chua, cái nó ráp với nhau nó kêu cho to lên, rồi nó chạy cả khúc đường ấy đó, cả phố nó cứ nó la rần trong xóm nè, đầu thầy chùa nấu canh chua 3 tháng còn chua, nó cứ làm hoài. Rồi có khi nó còn nói gì nữa đó, nói nặng nói nhẹ lắm đó. Nhưng mà nếu mà mình niệm Nam Mô Phật, mình cứ ôm cái bát mình đi tới dưới cái mình bỏ bát vô tối, cái mình quay lại mình sừng sộ chua thể kệ chuyện gì ghẹo, rồi cái mình kêu mình rủa xả con nhà ai thế này thế kia cái thì sao? Chừng đó người lớn tuổi người ta nhìn, ủa ông sư này ông tu sao ngộ ha, người ta ghẹo ông chút cái là ông sừng sộ, ông gây gỗ. Thì các vị coi cái nào là cái mình tu. Thành ra các Phật tử nhớ dùm cho chỗ đó. Đặng á, mình thì mình tu trên mình không dám ghẹo chọc ai, nhân quả xấu mình không làm. Nhưng mà ai mà ghẹo chọc mình, ai mà nói thêm nói bớt mình, ai mà vu oan giá họa mình, thì mình phải học cái gương hạnh nhẫn nhục của chư Phật, chư Bồ Tát, thì mình mới cảm hóa được họ. Bữa nay lần đầu có thể họ chưa ưa, nhưng mà dần dần á, mình sẽ cảm độ được họ. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Chứ không khéo cái mình đi bảo thủ cái nghiệp của mình á, mình nói tu tu chứ ăn hiếp quá là tôi không nhịn được đâu. 3 lần rồi đó, là bây giờ lần này là ghẹo tu hoài là tôi phải gây lại cho tới nơi tới chốn. Thì cái đó các Phật tử biết mình bị thua chính mình đó. Cho nên phải thắng cái tội lỗi của mình. Cho nên cái thứ nhất á, là không có lòng tin, mình không có tin nhân tin quả. Thứ nhì á, là mình giữ cái ác giới, mình bảo thủ cái tánh ác nhiều đời của mình, nghe cái tánh xấu tánh ác á. Cho nên mình dễ sân si, dễ gây gỗ, dễ bực dọc, làm cho mình mệt. Bây giờ biết tu rồi mẹ thấy cái đó. Cho nên cái đó là cái mà các Phật tử phải soi rọi từng ngày từng giờ mới thấy được, mới bỏ nó được, chứ không khéo bỏ không được. rồi làm tại gia cư sĩ bỏ không được, cái tới đi tu như nhà sư đâu làm sao bỏ được, cái thành ra nó đeo đẳng mình cả đời là nó mệt lắm. Nghe, phải ráng soi sáng để bỏ nó. Thứ ba, nghe ít. Cái vị mà không khéo tu á, thường ít có muốn chịu nghe. Nghe hồi cũng buồn ngủ, nghe hồi cái đó mệt, nghe hồi cái muốn bỏ. Cái bệnh đó là cái bệnh cũng nhiều đời ở cái nghiệp phàm phu của mình. Các Phật tử lưu ý cho cái đó. Nhất là mới đi nghe pháp một hai ngày đầu cũng mệt lắm, ngồi 15 phút là nghe nó mệt rồi, nó muốn đứng dậy đi ra ngoài cho nó khỏe nghe. Nhưng mà cái nghiệp đời rõ ràng lắm. Phật tử để ý coi, mình ở ngoài đời đó gặp ai người ta chửi lộn, người ta gây lộn, mình đứng mình coi 15 phút nửa tiếng mà coi cũng còn thích ngó nữa, ngó coi họ gây tới làm sao. Nó không có mệt mà nó không có buồn ngủ gì hết á, mà càng nghe càng coi nó càng tỉnh. Mà ngộ ở vô chùa cái nghiệp mình nặng cho nên huynh đệ tụng kinh mà mình ngồi mình cũng nghe mệt nữa đó, rồi đi nghe pháp còn nghe mệt dữ hơn nữa. Thành ra mấy cái đó để các vị thấy. Nhưng mà nghe người ta gây gỗ, nghe người ta xung đột, chứ nghe người ta dễ vui, ngồi coi đánh bài không có ăn đồng nào hết trơn mà cũng coi hoài cũng không buồn ngủ, nó ngộ rồi đó. Thành ra các vị thấy cái nghiệp á, nghiệp đời á thì nó làm cho mình tỉnh, mà hãy đến với để tích lũy cái nghiệp đạo á thì nó làm cho mình mệt, làm cho mình mê đó. Cho nên mấy cái đó thì các vị biết, tu là thấy tưởng dễ nhưng mà khó, còn không tu á vậy chứ mà dễ ợt à đó. Khỏi tập, khỏi rèn luyện, nhưng mà nó cũng vẫn tỉnh táo đi chơi coi đủ sắc tài khí cả ngày mà về không mệt. Mà hãy có gì mà làm việc thiện sự cái công khéo, nhưng mà khi mình tinh tấn á thì thiện sự nó cũng làm cho mình tư tỉnh, mà khi nghiệp mình nó nặng á thì làm thiện sự nó lại mệt mỏi đó. Cho nên mấy cái đó là mấy cái mà các Phật tử để ý cái đó. Cho nên nghe ít nó cũng là một trong những cái để không tạo nên được cái tài sản pháp bảo cho nhiều, giống như là nghèo nhưng mà không thích làm ăn để dành tiền bạc đó. Đó là cái mà các Phật tử để ý. Và thứ tư là gì? Là biến nhát. Cho nên tại gia mình mới tập tu á, nó cũng làm cho mình nhút nhát đi chùa, nhút nhát tụng kinh, nhút nhát nghe pháp. Và thứ năm á là các vị biết ác tuệ. Cái trí khôn mình mà khôn trong cái ác thì nó khôn lắm. Đã ác tuệ, nhưng mà không trong cái hiền thiện á, khi mà nó chưa có cái duyên tu là nó cái ác nó lại lanh, mà cái hiền thiện nó không lanh. Cho nên các vị thấy ngoài đời lớn lên á mà dạy ăn nói đàng hoàng lễ độ thì phải dạy con cái từng việc, nhưng mà còn cái ác cái quấy á khỏi dạy. Nhưng mà khi xung đột á thì cái trẻ nhỏ ác quấy nó dữ dễ ợt. Cho nên các vị thấy cái chửi rủa đó đâu có ai dạy ai, vậy mà sao chừng nổi sùng lên chửi ngon cách nào cũng biết chửi hết á. Nhưng mà nếu biểu mà nói hiền nói lành á là dạy phải học lâu lâu mới nói được đó. Cho nên cái ác tuệ đó là cái mà cũng là cái nghiệp thức nhiều đời của con người. Cho nên chúng sanh á mà từ con kiến rồi tới con vật này vật kia cho tới con dượng khỉ rồi cọp beo cá sấu đồ đó, chừng mà nó cắn lộn các vị coi nó cắn dữ luôn đó. Lâu lâu mới gặp con nó hiền, mà nó hiền cái mình dễ thương lắm. Gặp con cọp mà nó hiền cái mình coi dễ thương lắm. Con sư tử mà nó hiền cái mình dễ thương lắm. Các vị để ý coi, mà chừng nó dữ thấy dễ sợ đó. Cho nên tu á mà cái tánh dữ nhiều đời nơi mình á, các vị thấy nó dường như nó sẵn nhiều đời nhiều đó. Nhưng mà bây giờ phải bỏ cái tánh dữ xuống, chứ có nhiều khi mình tu lâu lâu các Phật tử để ý cái gì không vừa bụng cái có khi nó hiện lên đó nghe nè. Nó nói sao kỳ vậy? Nghiệp của tôi sao nó nặng quá. Mình biết nghiệp mình á, tôi đã quyết tu rồi mà cái này làm tôi giận, tôi tức quá, cái có khi nó nổi sùng Có bữa nó nói bữa nào giận quá chắc bỏ tu một bữa. Nhà sư gặp một hai người có niềm tin với Phật Pháp á, vậy mà có nhiều cái họ nghĩ phải thế này. Có những năm mà có những người họ cứ tin tháng 5, tháng 10, tháng 5, tháng 10 á. Rồi tới tháng 5, tháng 10 mà cũng không có gì. Cái có khi họ nói Phật mà không linh, họ đòi mua thịt ba rọi cúng Phật. Đó là ác tuệ nó hiện lên. Khi mà giận lên cái rồi mình cứ nghĩ ngược lại không à. Thành ra cái đó là cái mà các Phật tử ráng nhớ. Để bình thường mình tu, rồi mình phải theo dõi cái tâm, cái tánh của mình. Để khi mình gặp cái gì mà nó không vừa bụng á, nó ưa hiện cái xấu, cái quấy, cái ác. Nhớ cho cái đó. Đó. Mà tu rồi đó, chứ không phải là chưa tu à. Cho nên hồi mà chưa tu á, là cái ác gần như nó hiện hữu thường xuyên. Đó, nó dễ nóng nảy, nó dễ sân si, nó dễ bực dọc. Cho khi mà mình biết tu rồi đó, lâu lâu nó mới hiện. Cho nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo không có lòng tin, ác giới, nghe ít, biến nhát và ác tuệ, thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo rơi vào trong sợ hãi. Đó là cái nguồn gốc của mọi sự sợ hãi. Các Phật tử lưu tâm cho cái đó. Đó cho nên mình biết tu mình phải khéo nhổ cái gốc rễ của sự sợ hãi ra, quăng dục đi. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo không có sợ hãi. Phật tử cũng vậy mà người đi tu cũng vậy, không có sợ hãi. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo có lòng tin. Mình tu mà mình có lòng tin với Phật Pháp Tăng Tam Bảo một cách sâu chắc, và mình tin trên đời này có nhân có quả một cách sâu chắc, không có gì một lý do gì mà quên cái đó. Đó, cho nên mình tu mình phải có cái lòng tin Tam Bảo mà tin cho sâu, đó, cho chắc, không có gì lý do gì mà lơi lỏng là quên sót. Và tin nhân quả cũng vậy, là ai cũng có nhân quả. Các vị nghe chư tăng mà hay kể câu chuyện của vị thiền sư Bách Trượng mà dạy về con chồn quan á, ông già râu bạc á mà phải làm chồn quan 500 đời vì không tin nhân quả. Tổ Bích Trượng mỗi ngày giảng, có một khi mà tăng chúng về phòng hết thì có một ông già râu bạc lại chào. Cho nên vị đó mới nói con trước kia cũng là một vị tu hành mà lâu năm lâu đời, vậy mà có học nhân lại hỏi con bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì con lại trả lời rằng là bậc đại tu hành không có rơi vào nhân quả. Tưởng mình tu lâu cái rồi cái là không có bị nhân quả, nhưng mà con trả lời như vậy nó lệch cái ý của Phật Pháp, cho nên con bị đọa làm con chồn quan 500 đời ở đằng sau chùa đây. Bữa nay xin Đại Hòa Thượng ban cho con một cái ân là dùng một lời để chuyển ngữ giùm cho con. Cái thì Hòa Thượng ông gật đầu, ngài Bách Trưởng ngài gật đầu, thôi được rồi. Đó, thì ông già râu bạc mới nói bạch Hòa Thượng, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì Hòa Thượng trả lời liền, bậc đại tu hành không có che mờ nhân quả. Tức là nhân quả trên đời này ai cũng có hết trơn á. Cứ làm lành thì được lành, làm dữ thì bị dữ, cái chuyện đó đương nhiên rồi chứ. Chứ không phải Phật tử làm vậy mới bị, hay là nhà sư làm vậy mới bị, mà hay là một vị tăng nhỏ làm mới bị, mà vị tăng già tăng lớn làm không bị, không có cái đó. Nhân quả thì đồng đều, các Phật tử ráng nhớ cái đó. Đó cho nên mình phải có cái lòng tin sâu chắc với Tam Bảo, với Phật Pháp, với nhân quả. Nhờ vậy cái thì là ông già thưa liền, sau giờ ngọ trưa hôm nay xin Hòa Thượng cho chư tăng làm lễ tang của con theo nghi thức tăng. Ông ra sao chùa ông rủ cái sắc chồn, rồi cái hòa thượng chư tăng ăn cơm xong cái hòa tổ bách trưởng mới kêu chư tăng ra sao chùa thu cái xác con chồn quan làm lễ thiêu theo cái nghi thức như một vị tăng. Thành ra các Phật tử nhớ, mình tu là mình phải tin nhân tin quả, cái lòng tin cho sâu chắc, tin Phật tin pháp. Đó. Thứ hai là phải có giới. Phật tử là tam quy ngũ giới với bát quan trai giới phải giữ cho tốt. Đó, chư tăng chư ni, thập giới sa di, cụ túc giới tỳ kheo, hãy vị nào tu rồi thì phải tự nỗ lực giữ cho tốt. Thì nó mới tròn cái công hạnh, cái phạm hạnh của người tu. Có nghe nhiều, để tu học thì mình phải siêng học, siêng tu. Rồi mình siêng nghe nhưng mà mình khéo tinh lọc. Cái gì nó hợp với mình, nó phù hợp với căn cơ, với nhận thức của mình nhớ để mình tu. Cái gì nó chưa hợp thôi để riêng bên vậy thôi. Tinh cần, tinh tấn và có trí tuệ, tức là lúc nào cũng phải siêng năng đã tu tập và có trí tuệ trong cái đời tu. Thì đó là cái năm cái điều là để chúng ta luôn luôn vượt qua khỏi mọi sự sợ hãi, tức là không gieo cái nhân sợ hãi và luôn luôn vững vàng trước mọi cái hoàn cảnh ở trong cuộc sống. Cái người có lòng tin á, cho nên mình bất cứ mình bị rơi vào trường hợp nào, các vị thấy như giờ trên quả đất này có những chuyện nó bất ngờ. Năm rồi cái mình thấy Nhật bị sóng thần, bị bão lụt dữ dội, có những cái thành phố bị chìm ngập trong biển luôn, nhà cửa người gì chết mất luôn, mất tích. Lâu lâu mình mới có nghe những cái thiên tai ghê gớm vậy, chứ thường là có nhiều khi mình nghe nói là chết 100 người, rồi bị thương 500-700 người, 1000 người. Đằng này á, chết mà còn thấy được có 50-70 người, 100 người, mà mất tích á, 10-20 ngàn người. Các vị nghe rõ ràng mất tích có nghĩa là gì? Sóng thần nó cuốn ra biển, nó mất tiêu rồi, không còn tìm được. Cho nên sống trên đời mà chết mà mình dù bị thương tật mà mình còn cái thân á, các vị biết cũng phải dễ à. Rồi chết mà bình an lại càng khó hơn nữa. Mình ở cái nhà của mình ở cái chùa của mình, rồi mình già, mình bệnh, mình mất ngay cái nhà chùa mình đó là cũng cái phúc nhiều đời. Chứ có nhiều khi bị thiên tai dịch quả là thôi chịu, nó bất ngờ, nó đột ngột. Rồi bây giờ các vị thấy năm nay là xứ mình cũng bị nhiều cái trận lũ, từ miền Tây cho tới miền Trung. Còn nhất là mấy bà con Phật tử mà 50-70 tuổi á, mình ở bên Thái Lan đây chứ chưa từng nghe cái thành phố Bangkok mà bị nước nó tràn vô như hiện nay. Cho nên cái quả đất của mình nó cũng gần già rồi đó. Phật tử ráng nhớ cái đó. Cho nên cái gì mà mình thấy mình xem xét lại mà nó còn tồn động thì ráng là tu. Thời Đức Phật cũng vậy, người ta biết Đức Phật sắp nhập diệt á, là mấy vị tăng đệ tử tu dữ dội nhanh hơn. Có những vị tu tới mù thôi, ngày đêm thức để mà tu, nghĩ rằng hãy Đức Phật nhập diệt rồi mình tu không còn cái duyên để được Đức Phật độ nữa. Cho nên phải tu làm sao đắc quả trước khi Đức Phật nhập diệt. Thành ra mình thì có những cái dấu hiệu, chứ mình cũng không phải mê hoặc gì. Nhưng mà hãy người mà đại trí á, không gặp một cái tai nạn gì mình cũng quyết lo tu. Nhưng mà mình biết nạn sắp tới càng phải lo tu nhiều hơn nữa. Vậy thôi, chứ không phải đợi tới nạn mới lo tu. Các Phật tử nhớ, có nhiều người 12 con giáp mà đợi tới năm nào mình xui nhiều mới tu nhiều thì kỳ lắm nha. Năm nào cũng tu hết á. Tí Sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi gì, gì. Năm nào mình cũng thấy là năm trời năm đất, con người mình mà hiện hữu là có phúc báo nhân duyên à, là tu à. Các vị nhớ đó, mỗi ngày mà mình sáng mình ngủ là mình thấy mình còn bình an là mình tu. Phải ham tu, thích tu, cứ nhớ cho cái đó. Cho nên năm cái này các Phật tử ráng nhớ, phải giữ cái lòng tin đó, phải giữ cái thiện giới cho thật tốt của mình để mình tu á, rồi mình lại biết thích nghe Phật pháp. Nơi nào có các vị hòa thượng thượng tọa giảng, mình đến mình nghe, mà không có sức khỏe đi đến chùa, mình ở nhà mình mở băng mình nghe. Bây giờ là phương tiện đầy đủ đó, rồi mình siêng năng tu tập tùy cái sức của mình. Mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình tham thiền, mình dạy tâm, trường hợp nào cũng được hết. Mình phải hết sức siêng năng tu tập, và cuối cùng là mình sống, mình có trí tuệ. Thì như vậy mình không có gì phải sợ hãi trong cuộc sống. Hôm nay ngoài một cái vài cái ý tứ để chúng ta vượt cái nỗi lo, cái nỗi sợ của chúng ta. Chứ còn ở ngoài đời thì các vị biết nhiều chuyện lắm. Thiên tai tới mình cũng sợ, bệnh hoạn tới mình cũng sợ, dịch bệnh cũng vậy, đột ngột nó tới mình cũng sợ. Và có nhiều cái trong cuộc sống lắm, tự nhiên nghe ta đồn cái gì lên cái cũng sợ. Rồi có nhiều khi mình bị bệnh bất ngờ mình cũng sợ. Và có nhiều cái áp lực từ cuộc sống á, nó đưa đến mình cũng sợ. Các vị thấy có nhiều nơi mà người ta chạy đi mua hàng trữ thôi, không phải nước mình đổ thừa, có lúc cũng bị. Nhưng mà có nhiều xứ bây giờ xứ văn minh á, nhưng mà có nhiều khi họ đi lo mua hàng trữ họ cũng sợ, sợ đói đó. Thì mấy cái đó là mấy cái mà chúng ta tin nhân tin quả, tin tội tin phước rồi đó, thì mình biết cái gì cũng có nhân có duyên hết, chứ không có cái gì mà không có nhân duyên đó. Cho nên chính cái đó mà chúng ta sẽ thắng mọi cái sự sợ hãi của chính mình. Hôm nay nhân cái dịp này thì nhà sư chọn một cái bài kệ nguyện về cõi Phật ở trong cái tập nghi thức tụng niệm của hệ phái khất sĩ. Con cái bài kệ này mà hồi nhỏ nhà sư đọc học đã là thích rồi. Tức là làm sao mà mình bao nhiêu cái thân phận của mình, bao nhiêu cái nỗi lo của mình, bao nhiêu cái sự buồn của mình, bao nhiêu cái sự cô đơn của con người mình, thì chư Phật, chư Bồ Tát đều có để tâm soi chiếu đến mình. Cho nên là gần đây mà có lần nhà sư trong tuần lễ trước, tuần hai tuần đấy à, đọc một cái bản tin trên một cái tờ báo thanh niên tuổi trẻ, mà nó viết cái tin cũng hết sức, mình thấy trên đời này cũng quả thiệt. Người ta nói ông tổng thống Pháp á, vậy mà bây giờ có lúc ông cảm thấy bị cô đơn. Làm tổng thống một nước mà có thể nói là một trong năm nước lớn ở trên thế giới, trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà thường trực Hội đồng Bảo an có năm nước à. Chuyện gì trên thế giới mà ngồi bàn bạc mà một trong năm phước nước đó mà không đồng tình thì cái đó cũng chưa thành nghị quyết được nữa. Vậy mà ông làm tổng thống cái nước vậy mà bây giờ ông nói cảm thấy bị cô đơn quá. Cho nên mình mà nghèo nghèo rồi tu mà tập tu, cho nên lâu lâu thấy bị cô đơn cũng là chuyện bình thường. Các vị biết mà không cô đơn sao được. Ngay ông tổng thống Bush, các vị thấy ông tổng thống Bush cha, vậy mà bây giờ lại đọc những bản tin mà Canada cái tổ chức gì đó nói là hãy ổng qua là nó yêu cầu chính phủ làm sao phải buộc tội ông đó, cho nở đời nó phù phiếm quá. Danh đó, lợi đó, quyền đó, rồi đây trở thành tội nhân đó, trở thành cô đơn đó, trở thành khổ sở đó. Hay như ông đại tá mà Libya đó, Gaddafi đó, hồi nào là anh hùng mà bây giờ lại dân chúng tìm giết mình. Các vị thấy coi, trên Đức Phật dạy mình đời là vô thường, đời là khổ não, đời là vô ngã, đời là bất tịnh là đúng. Cho nên mong các Phật tử, những cái bài học nhan nhản ở trên trường đời, ở trên cái thế giới mà mình đang sống đó, có những cái sự kiện nó nổi bật lên nhằm cho mình thấy lời của Đức Phật dạy rõ ràng là rốt ráo và chí tình. Mà mình có duyên mình làm người con Phật, mình phải ráng nhớ, ráng học để dạy mình, để mình có quên, mình đừng có bỏ phí cái cuộc sống của mình, và mình đừng có để tâm thức mình nó lơi lỏng trong cái cuộc sống đó. Các vị nhớ cho cái đó. Cho nên hôm nay đọc tặng các vị cái bài thơ này, nguyện về cõi Phật, để các vị thấy cái sự sợ hãi nó luôn luôn nó đeo theo con người. Nếu mà mình không có lòng tin, mình không có thiện giới đó, và mình không có ham học, ham tu, nghe nhiều rồi tinh tấn và trí tuệ đó, thì cái nỗi ám ảnh, cái nỗi sợ hãi đó, của tình, của tiền, của danh, của lợi, được cái thì vui, mà chưa được cái thì lo, thì chờ, mà mất cái thì đau khổ. Vậy thôi, cho nên nó cứ sợ hãi, nó cứ rình rập hoài. Con xin lại đấng đại hùng, Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trầm duyên. Cảnh đời con sống đảo điên, đau thương lắm nỗi ưu phiền xiết bao. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Cho nên mình sinh ra đời, mình hiện hữu trước cuộc đời, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Người ta ghét mình cũng là cái nợ của mình, mà người ta thương mình quá cũng là cái nợ của mình. Bà con mình mà thương mình, mình cũng khổ. Đáng lẽ thương là hạnh phúc chứ, mà rồi mình cũng bị khổ đó. Mà người ta ghét cái thôi, mình thấy đời tôi sao nó bất hạnh, nó hẩm hiu quá. Các vị thấy rõ không? Đó. Cho nên cái nhà nào mà cha mẹ thương con, người ta nấu ăn, người ta để chờ con về, mà con nó không ăn, cái cha mẹ phải cằn nhằn chứ sao? Cằn nhằn cái mình cũng khổ. Mà đứa cha mẹ mình mà không thương mình, nó có gì ăn hết trơn, nó trọi về lục nồi lục bếp từ đầu tới đuôi không còn gì ăn trơn. Đời tôi sao nó bất hạnh quá, về nhà cũng có cơm ăn. Các vị thấy không? Thành ra thương quá cũng khổ, mà không thương cũng khổ. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Cũng như đứa trẻ lìa nhà, lạc loài càng bước càng xa xa vời. Bơ vơ trên quãng đường đời, kia là hang vắng kìa thời sừng quán. Thập thò mãnh hổ ác lan, trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la. Chập chờn bóng quỷ hình ma, tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu. Rừng đời càng bước vào sâu, là càng rùng rợn lo âu phập phồng. Yêu thơ trước cảnh hải hùng, nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi. Đường về nhà đảo xa xôi, muốn tu thì tu không nổi. Đường về nhà đảo xa xôi, đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường. Nhưng mà theo cái trường đời thì lại nhiều cái khổ quá. Đường về nhà đảo xa xôi, đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường. Sấn vào trong cõi bi thương, trăm ngàn nỗi thảm vấn vương bên mình. Chung quanh đầy những khổ tình, chẳng hay con mắt tội tình chi đây. Ngán cho số kiếp đọa đài, tuổi cho thân phận lạc loài éo le. Bàng hoàng giữa chốn rừng mê, chẳng ai giùm chỉ đường về cho con. Ngây thơ trí nhớ đâu còn, lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh. Ai cũng có cái tánh linh hết á, con kiến cũng có cái tánh linh. Vậy mà cái nỗi khổ của tham sân si á, cái nỗi khổ của tình tiền danh lợi á, nó làm cho mình có lúc mất cái tánh linh của mình. Khổ quá nó điên. Cho nên chừng khổ mình nói bữa nay tôi muốn điên lên nè. Giải quyết cái vụ gì đó không được, cái trời bữa nay sao tôi khổ quá, tôi muốn điên lên, tôi muốn điên tôi chứ đâu có điên, lâu lâu mới có người điên chứ điên nhiều quá mệt chết. Các vị thấy không, nhưng mà khổ quá cái mình nói bữa nay tôi khổ muốn điên à. Nhưng mà thiệt ra mai phước là nói thôi chứ chưa điên. Triệu người mới mai, có khi 10 triệu, 100 triệu mới có người điên. Chứ đâu có ai mà điên cái thôi chắc khổ lắm. Ngán cho số kiếp đỏ đài, tuổi cho thân phận lạc loài éo le, bàng hoàng giữa chốn sừng mê, chẳng ai dùm chỉ đường về cho con. Ngây thơ trí nhớ đâu còn, lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh. Cái nạn chướng là cái tham sân si á, cái thất tình lục dục á, buồn vui mừng giận thương ghét muốn. Mà ông bà mình nói đơn giản thôi, mỗi khi mà ông bà dạy con cháu không được á, cha mẹ dạy con được mới xong mày chướng quá đó. Đó là cái nạn chướng, là cái tham sân si, là cái thất tình lục dục, cái mà mình không hòa thuận ở trong cuộc sống đó. Mấy cái đó là mấy cái chướng của con người mình đó, mình phải lưu ý cái đó. Ngây thơ trí nhớ đâu còn, lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh. Đồng thời nhiều kẻ chung quanh rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Cho nên mình ở thành phố đông dân về đó là mà lâu lâu mà bạn bè thân thân mà lại rủ mình đi chùa nghe kinh đó là đỡ buồn à. Chứ có khi rủ làm nhiều chuyện tội lỗi lắm. Các vị ráng tỉnh giác cho đó. Rủ đi chùa thì nghe tu cũng không phải dễ, nhưng mà đi chùa với nghe kinh học đạo, tức là làm cái hiền được thì làm, mà không làm được thì hiền thì thôi chứ mình có bị hại. Chứ còn rủ đi vào con đường tửu sắc tài khí mệt lắm. Như mấy Phật tử nữ rủ đi chùa nghe vô ngồi nghe ráng ráng ngồi cũng hơi mệt mệt á. Nhưng mà nếu rủ đi quánh bài tứ sắc rồi các vị cũng coi chừng nha. Lượn hồi cái phải ăn cái này phải uống cái kia, rồi có khi làm riết cái mình quên nhà quên cửa quên vợ quên chồng quên con cái đó, nó còn tội hơn đó. Đó, các vị biết có những cái nó vui trước mắt nhưng nó khổ lâu dài. Trong cái nỗi sợ hãi có một cái câu chuyện mà nhiều vị thầy hay kể lắm, mà trong kinh Phật cũng có nêu một cái ẩn dụ á. Cái thân phận của con người mình trên đời này như một tên tử tội vậy đó, một tên tử hình đó. Nhưng mà trên đường giải mình đi ra pháp trường á, khiến sao mình chạy thoát. Trong truyện ẩn dụ kể cái anh tử tội, trên đường đi đến cái chỗ pháp trường á, anh lại cái duyên sao mấy cái người lính canh canh nó sơ hở, anh chạy trốn thoát. Nhưng mà anh trốn rồi anh chạy bắn mạng chứ sao, cắm đầu cắm cổ chạy đó, sao linh thì dính đuổi theo. Nhưng mà anh chạy cho tới cái ngõ cung đường á thì anh gặp cái giếng. Trong truyện ghi vậy đó, gặp cái giếng cái anh nhảy xuống giếng, tới đó là kệ nó ra sao ra. Nhưng mà nhảy xuống dưới thì anh kịp dòm dưới, anh thấy có rắn ở dưới đá giếng, rắn to dưới, dòng lửa ở dưới. Cho nên anh lo anh quơ đại mấy cái dây chung quanh giếng miệng giếng, cái anh đeo được cái sợi dây đó. Và anh dòm dưới thì anh thấy rồng rắn ở dưới. Rồi bây giờ từ từ á, anh mới thở đeo được hai cái sợi dây đeo hoàn toàn. Anh chơi gần gần cái miệng giếng, cái anh thở, anh thở cái anh ngó lên, cái thì từ từ anh tỉnh táo sao anh thấy lại có hai con chuột đen chuột trắng nó đang rỉa cái dây leo của anh. Rồi trong lúc mà anh lo thấy mồi đây rồi anh cắn đứt cái dây, cái định rớt xuống dưới giếng thì bị rồng rắn với nó ăn. Thì tình cờ anh ngửa ngửa nước nước thì lại có mấy cái giọt mật ong á đậu trên, nó nhẽo xuống miệng ảnh. Cái đó thì huynh đệ biết với Phật tử biết đúng là gì, không có cái gì mà cho mai bằng. Trong cái lúc hoạn nạn vậy, đói khát vậy, sợ hãi vậy, sợ chết như vậy, mà bây giờ lại có được mấy cái giọt mật để mình nếm, mình đỡ khát đỡ đói để vượt cái mệt nhọc. Cho nên anh thấy hạnh phúc giữa cái sự sợ hãi á, mà được nếm những cái giọt mật ong không có cái gì hạnh phúc cho bằng. Cho nên anh quên cái sự sợ hãi đi. Thành ra cái thân phận của con người mình trong cái cuộc đời, lâu lâu mình gặp một cái chút niềm vui, nó làm cho mình quên cái sự đau đớn. Cho nên là người tu mình phải tỉnh giác, chứ còn luôn luôn cái chết nó rình cập mình ngày và đêm á, như con chuột đen con chuột trắng, nó cứ rỉa dần dần mình đó. Và dù mình có đức hay không đức thì cái sự chết cũng sẽ đến với mình. Cho nên cái sanh lão bệnh tử á, là nó luôn luôn chờ chực mình. Vinh vinh các Phật tử lưu ý cho cái đó. Nhưng mà cái mật ngọt của tình tiền danh lợi đó, nó mê hoặc mình, nó ru ngủ mình, nó làm cho mình quên quên cái nỗi sợ hãi. Nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng phải bị chết khổ trong cái sự sợ hãi. Cho nên mình tu mình phải khéo quán, khéo tỉnh giác, mình mới có thể vượt qua mọi cái nỗi sợ hãi, vượt qua mọi cái sự mê hoặc của đời, của tình, của tiền, của danh, của lợi. Dòng đời nhiều kẻ chung quanh, rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Dây quan khi đã cột rồi, tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì. Mà mọi chuyện thì nó đến rồi, mà mình hành động, mình cột nghiệp, mình tự cột quan trái của mình với đời. Cho nên cái thân, cái khẩu, cái ý của mình á, mình phải khéo tu tập, mình tỉnh giác, để mình đừng có gây nghiệp tội bằng hành động. Ráng tránh những cái nghiệp tội bằng lời nói. Chứ hễ mà mình ông bà nói hễ một lời nói thì bốn ngựa đuổi theo không kịp mà. Chứ không phải một con, bốn con đuổi không kịp. Nhất ngôn ký xuất tứ mã năng tri. Thành ra các vị nhớ cho cái đó. Dây quan khi đã buộc rồi, tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì. Giấc mơ nhiều kiếp ly bì, càng quanh lộn mãi càng si mê hoài. Càng quanh lộn mãi càng si mê hoài. Đời này buồn quá, mình nói thôi chết đâu chết quách cho nó khỏe. Cái đó chết đi cái thì là lang thang, cái muốn tái sinh. Mà tái sinh cái đi lang thang mình buồn quá, cái ai rủ đâu đi đó. Càng quanh lộn mãi càng si mê hoài. Chứ giờ các vị mà đang đi lang thang, có người mời ngồi uống nước mía bên đường cũng đỡ buồn rồi. Huống gì mà nếu người ta mời vô nhà hàng sang thôi còn khỏe dữ. Đang đói đang khổ. Cho nên cuộc đời này mà các vị mà đang lúc buồn cái thì mệt đó. Đó mà nhà sư nói rồi, không phải mình, cái thân phận mình là công dân hay là người tu Phật tử, mà tổng thống ông còn than buồn mà. Mà không phải tổng thống nước gì vừa. Đó. Cho nên cái thân phận con người trên cái quả đất này, nó làm cho mình dễ bị thấy chơi vơi lắm. Cho nên cái câu chuyện mà cung đường mà nhảy xuống miệng giếng là để thoát thân này. Nhưng mà chỗ đó cũng là chỗ để chờ chết thôi. Các vị nhớ cho cái đó đó. Dây quan khi đã buộc rồi, tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì. Giấc mơ nhiều kiếp ly bì, càng quanh lộn mãi càng si mê hoài. Mãn lo xây đắp mộng đài, nghĩ tưởng cái này cái kia, mơ cái này mơ kia mơ nọ. Mãn lo xây đắp mộng đài, ở nơi quyển cảnh giặt dài thời gian. Niên qua mấy độ nở tàn, chủ nhân phức bóng trong màn vô minh. Cõi đời kiếp kiếp lụy mình, dây thương vấn vít lưới tình bủa văng. Áo quần vật chất trói trăng, cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà. Cơn đau hấp hối rên la, hung thần ác quỷ cõi ma hoành hành. Mảnh thân khổ sống cam đành, lại thêm khổ chết giật dành chia phui. Lòng con luống những ngậm ngùi, trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian. Ông bà mình hay nói là nhân chi sơ tánh bản thiện á, buổi đầu tâm tánh mình nó hiền lành lắm, nhưng mà rồi dần dần mình bị cái pháp trần nó nhuộm mình đó. Rồi bây giờ mình quay đầu, mình thức tỉnh, mình lo tu, cái nếp quen nó làm cho mình rất khó tu. Cho nên cái là cái gì, cho cái các vị thấy một cái ưa vui, ưa buồn, ưa mừng, ưa giận, nó làm cho mình rất khó tu. Nó quen cái tánh cũ của mình, bây giờ biểu bỏ mấy cái đó đi cái mình thấy khó. Mà tu là gì, là ít vui, ít buồn, ít mừng, ít giận, ít thương, ít ghét, ít muốn. Nó phẳng lặng chứ không phải. Còn cái bản tánh của mình thì nó ưa vui, mình nó ưa buồn, ưa mừng, ưa giận, ưa thương, mà nó cũng ưa ghét đó. Các vị thấy cho rõ cái đó. Cho nên bây giờ mình làm sao mình quân bình á, rồi mình tu tập. Cho nên chỗ này cái lời kệ rất là thống thiết. Mảnh thân khổ sống cam đành, lại thêm khổ chết giật dằn chia phôi. Lòng con luống những ngậm ngùi, trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian. Cái linh tánh của mình đáng lẽ là mình quay về với cái tánh Phật, nói theo như ngài Lục Tổ Huệ Năng đó. Tự tánh Bồ Đề xưa nay thanh tịnh, chỉ cần sử dụng tâm ấy tức thì thành Phật. Vậy mà mình sử dụng không nổi đó. Tự tánh Bồ Đề xưa nay thanh tịnh, chỉ cần sử dụng tâm ấy tức thì thành Phật. Mà mình thì cứ bị cái vui, cái buồn, cái mừng, cái giận nó chi phối đó. Cho nên trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian. Thân này đã lỡ vương mang, khổ này mới phải trăm đàn tái ương. Trong cái giới bình dân ở nhà quê Việt Nam mình thì ông bà nói cái gì? Bụng làm dạ chịu chứ ai bi. Vậy thôi. Tại vì mình vốn bị mê trần rồi, mình ưa hành động này hành động kia theo cái tâm trần của mình. Rồi cái miệng mình cũng vậy, mình không khéo kềm chế cái mình nói tào lao tào đế, gây nhân gây quả, nghiệp khổ. Giận ai cái nói nặng nói nhẹ đó. Thành ra các vị thấy tới khi mà mình thức tỉnh á, cái mình cũng không ngờ mình vậy nữa. Cho nên nhiều người á, lúc hành động không kiểm soát, lúc nói không chịu kiểm soát, rồi cái tới chừng mà suy nghĩ giật mình, cái đổ thừa ma quỷ nó khiến tôi sẽ có người tới chiều tới tối ngồi thiền tỉnh táo đàng hoàng mới nói không biết tại sao mà ma đưa lối quỷ dẫn đường, nó khiến tôi làm tầm bậy vậy, nó khiến tôi nói tầm bậy vậy. Cho nên mong các vị phải ráng tỉnh giác trong mỗi lúc đó, phải có cái niềm tin với Tam Bảo để đừng có đem cái linh tánh của mình mà nhiễm mùi trần gian. Thân này đã lỡ vương mang, khổ này mới phải trăm đàn tai ương. Não nề với cảnh đau thương, lắm khi con muốn tìm đường thoát thân. Than ôi dính chặt lưới trần. Bây giờ muốn tu, muốn tu lắm, cho nên ráng tuần này ráng sắp xếp ngày chủ nhật cho đi, đi tu một ngày an lạc. Các vị thấy không, mà có khi đi cũng không được đó. Muốn lắm chứ không phải không muốn, vậy mà rồi có khi đi không được. Cho nên chừng mà các vị quyết tu, các quý vị mới biết cái nghiệp đời mà mình lỡ mình tạo rồi, nó cột mình giống như loài tối mà nó dây nhiều lớp nhiều lượt đó, nó khổ lắm. Cho nên ở đây não nề với cảnh đau thương, lắm khi con muốn tìm đường thoát thân. Than ôi dính chặt lưới trần, dễ gì tháo gỡ một lần cho ra. Trên giờ muốn tu phải tu từ từ, chứ rồi muốn một tu một cái rẹt tu một hơi khó lắm. Có nhiều vị nói nghe cũng sướng lắm, nói mấy ông mấy bà tu dở quá, chứ tôi không tu thì tôi cái một. Có người tính là tu cái một à, làm như là bích ướt à, chín cái rụng như cái bịch cái rồi Thành ra các vị biết cái nghiệp của mình nhiều đời nó cột, nó trói mình là nó chằng chịt lắm, chứ đâu phải dễ. Đó, một vị Phật mà các vị phải 3000 năm mới có một vị Phật ra đời. Cho nên là Phật với Bồ Tát vậy mà cũng phải vượt bao nhiêu cái thử thách, cái cam go mới đến đích được. Đó. Còn mình mà nếu mà mình không quyết liệt á thì mình khó giữ cái tâm đạo của mình lắm. Các Phật tử phải ráng cố gắng và phải thấy rõ và phải hết sức quyết liệt thì mới thắng được cái nghiệp của mình, để mình giữ vững cái tâm đạo của mình trong cuộc tu của mình. Tha ngôi dính chặt lưới trần, dễ gì tháo gỡ một lần cho ra. Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha, sức con yếu kém khó qua phép đời. Kiếp trần biển khổ chơi vơi, con đang trồi hụp đuối hơi dãy dùng. Cuối sinh lại đấng đại hùng, đức ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên. Cho nên bây giờ mình là đệ tử của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, của Tăng. Đó, thành ra mình giữ cái tín tâm của mình và mình giữ cái bổn phận của mình. Mỗi ngày mình ráng làm những cái công việc mà mình biết nó tích lũy cái đạo nghiệp của mình. Sáng, trưa, chiều, tối. Đó, những cái thời công phu mà mình đã tạo thành nếp quen của mình thì Phật tử ráng gìn giữ. Đó, mình tu cho mình phải gìn giữ cho mình. Nhiều đời mình đã để trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian. Bây giờ mình nhất định phải thoát ra. Mà thoát ra tự mình á thì nghiệp nó đeo đẳng nặng. Cho nên bây giờ phải nương cái thần lực, nương cái quay lực của Tam Bảo, của Đức Phật. Cuối sinh lại đấng đại hùng, đức ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên. Từ bi vô lượng vô biên, cứu con thoát chốn quan khiên đọa đài. Cuối sinh đảnh lễ đức ngài. Vậy thì hôm nay nhà sư cầu nguyện chư Phật, chư Tổ, chư Thiên Long Thần hộ pháp hộ trì cho các Phật tử luôn luôn giữ vững cái niềm tin mình với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng, và luôn luôn giữ gìn những cái tam quy ngũ giới mà mình đã thọ. Rồi mình tin nhân tin quả, rồi mình tinh tấn mình tu tập cho thật tốt, và luôn luôn mình giữ vững cái hiểu biết của mình về Phật Pháp, tức là cái trí tuệ của mình, thì nhất định trong cuộc sống này không có gì mà mình phải bị sợ hãi, dù đó là sự sanh, sự già, sự bệnh hay là cả sự chết. Nhất định để mình giữ giới cho tốt, mình giữ lòng tin cho tốt, thì mình sống trong an vui. Và mình có bệnh mình cũng bệnh trong an vui, mà một ngày mình có 100 tuổi mình cũng 100 tuổi trong an vui. Như vậy là mình vượt qua mọi cái sự sợ hãi ở trong thế gian này. Chúc các vị luôn được an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.